Lần trước cách đây 2 tuần, khi chúng ta học bài kinh thứ 60 bị cúp điện, cái phần cuối của bản kinh này chưa học hết, thì chúng tôi xin dành khoảng 5-7 phút để phân tích cái phần còn lại. Bài kinh đó mang tên là Kinh Không Gì Chuyển Hướng, nhằm tạo cơ hội cho các thính giả của dòng họ Sala, tức là dân tộc Sala, có thể hiểu rõ được bản chất của nhân quả, chứ là quy luật và cán cân rất công bằng trên cuộc đời này. Nó quyết định hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau của kiếp người và các chủng loại. Trong bài kinh đó, Đức Phật đã đề cập đến tất cả là 6 học thuyết. Học thuyết không tin về quả báo, học thuyết không tin đề sau, học thuyết không tin về tác dụng của nghiệp, học thuyết không tin vào nhân duyên, học thuyết đó, chủ trương cái vô sắc toàn diện, và cái cuối cùng là học thuyết phủ định cái tình trạng hữu duyệt toàn diện. Chúng ta đang phân tích ở cái học thuyết thứ 5. Sau khi xác định rõ rằng là ai chủ trương thuyết vô ngã toàn diện là không có giá trị đó, Đức Phật đã xác quyết rằng là sự khẳng định của nó có thể làm cho con người tin vào trong một cái cảnh giới không sắc do cái tưởng của con người mà ra. Giờ sau này nữa, nó vẫn có thể giúp cho con người thoát được mọi sự tranh chấp, rồi từ đó có thái độ nhàm chán đối với những cái càng nhàm chán, dẫn đến tiến trình từ bỏ lòng tham, lòng sân, lòng si và chuyển bỏ các hệ lụy về thế giới vật chất. Tức là người nào không quan trọng vào chủ hình thức, tức là vô sắc, sẽ có thể thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau do chủ hình thức gây ra. Thì những người này sẽ có khuynh hướng là không có đặt nặng về dung nhan, ngoại hình, cái già, cái trẻ, cái đẹp, cái xấu, thì đó không bị hệ lụy vào đó. Cho nên cái phương pháp này là một phương pháp tốt, dĩ nhiên phải biết tận dụng nó để không bị rơi vào tình trạng là chà đạp cái thân thể này, dẫn đến cái hệ lụy là khổ hạnh ép sát. Học thứ 6 là chủ trương không có hữu duyệt toàn diện. Hữu là hiện hữu, loại hình sự sống. Diệt là sự kết thúc. Trong Bali nó gọi là Bhavana Ridoda. Bản chất học thuyết này cho rằng là không có tình trạng diệt mất hoàn toàn một hiện hữu của con người, của các loài động vật, hay là của bất kỳ cái gì có sự sống. Cái sai lầm có thể có của học thuyết này đó nằm ở chỗ cho rằng là mọi thứ thường còn bất biến, không có thay đổi thông qua tiến trình của sanh tử luân hồi với những nỗ lực của thân khẩu và ý. Thế mà nói người có chí sẽ không bao giờ tán đồng sự khẳng định, bởi vì nó có thể dẫn đến tình trạng của thường kiến. Ảnh hưởng của học thuyết này nó có thể xảy ra ở chỗ nếu quan niệm phủ định là đúng á, thì cái người chủ trương và tin theo học thuyết này sẽ có thể sanh vào cõi trời không sắc do tưởng mà thành. Và dĩ nhiên là họ sẽ có khuynh hướng là gần với tham ái, hoặc là bận bịu quýnh liếng với các hoạt động tính dục, hoặc là họ sẽ có thể rơi vào những sự trói buộc, chấp thủ, vân vân. Cái sự tưởng tượng có thể tạo ra cái tốt mà cũng có thể tạo ra cái tiêu cực. Họ tưởng tượng là không có thế giới sắc chất, nhưng mà lại dễ dàng gắn vào cái thế giới của cảm xúc, cho nên lòng tham ái có thể gia tăng. Sự phát triển một cách một chiều về bất kỳ cái gì đều có thể dẫn đến những hệ lụy. Bản chất của tham ái có thể dẫn đến sự trói buộc, Cái gì bị bám vào trong tham ái thì cái đó dẫn đến sự chấp trước. Danh chấp hận thù loại trừ lẫn nhau đều phát xuất từ tham ái cả. Tham ái về tình yêu, tham ái về sở hữu vật chất, tham ái về nhà cao cửa rộng, tham ái về danh vọng làm cho người ta luôn luôn không chấp nhận người khác. Cái ảnh hưởng tích cực của học thuyết này đó, nếu khẳng định nó là đúng, tức là vẫn có một cái khả năng làm cho con người chuyển hóa được cái tính hiện hữu, chấm dứt được cái đời sống luân hồi đó, thì người đó sẽ có khuynh hướng là từ bỏ hết lòng tham, không còn bị trói buộc, không gần những khuynh hướng hoạt động tính dục, không có đam mê chấp trước vào chúng. Do đó trạng thái đó không đắm trước vào các loại hình của hiện hữu, chứ hình thức là con người, các loài động vật hay là các chủng loại khác đó, sẽ được tách ly. Mặc dầu học thuyết này là không dựa vào nhân và quả, nhưng mà nó vẫn có những giá trị tham khảo liên hệ đến tính cách nhân quả. Và dĩ nhiên là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phát huy cái tính tích cực của học thuyết thứ sáu, là ở chỗ là mình tin rằng là sự chuyển hóa bằng sự tu tập đó, có thể làm cho thân phận khổ đau trong tiến trình sinh dưỡng hồi này được kết thúc. Sau khi phân tích sáu học thuyết xong đó, Đức Phật giải thích về bốn hạng người mà chúng ta đã có dịp học ở trong các bài kinh trước. Hạng người tự hành hạ bản thân mình, hạng người chu vào và hành hạ làm khổ người khác, hạng người thứ ba là vừa tự hành hạ mình mà tự hành hạ người khác, và duy có hạng người thứ tư được xem là lý tưởng, không hành hạ mình mà cũng không bao giờ hành hạ người khác, ngược lại mang lại các giá trị an lạc hạnh phúc phục vụ cho người khác. Và chính vì thế đó họ đã chuyển hóa được cái tôi nhỏ bé, nhà Phật yếu tính gọi là phạm thể cao thượng. Ở đây Đức Phật nói là nương tự ngã vào thể tánh phạm thiên. Dĩ nhiên cái chữ Brahma ở đây đó không có nghĩa là phạm thiên là đấng dưới trời, mà Đức Phật đã sử dụng là thực chơi chữ thay đổi nội dung từ Brahma là phạm thiên trở thành là cái giá trị tâm linh cao cấp, phạm thể là giá trị cao thượng, yếu tính tâm linh cao nhất. Đổi từ một chủ thể sáng tạo trở thành cái giá trị tâm linh cao nhất, thì lúc đó con người đã có thể nương vào giá trị tâm linh cao này để thăng qua đời sống đạo đức của mình. Còn các học thuyết nhất thành giáo kêu chúng ta phải tin vào Thượng Đế với một nỗi hăm dọa với những sự trừng phạt nếu không tin vào, làm cho chúng ta kén mà lấn ác làm lại. Vì nó cũng có giá trị về đạo đức, giá trị đạo đức đó nó mất gốc rễ của nhân bản, vì ta sợ mà ta làm. Trong khi đó khi mình đẳng thức quá cái ngã, cái tôi của bản thân này, và chuyển nó trở thành một cái giá trị tâm linh cao cấp nhất, nếu nó có một giá trị cao cấp đó là phạm thiên, thì cái giá trị này là giá trị tâm linh cao, và con người phải hòa nhập với giá trị tâm linh đó. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã đặt nặng về giá trị tâm linh hơn là bất kỳ bài học thuyết về đấng sáng tạo nào. Chúng tôi khẳng định ngài thuộc vào hạng người thứ tư, và những người đang đi trên đường của chuyển hóa cũng thuộc về hạng người thứ tư, vì đã bỏ được năm sự trói buộc và giải phóng được tất cả mọi cái quấy của tâm. Ngài đã đạt được các trạng thái thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thứ tư. Sau đó ngài đã biết cách chuyển hóa về tâm minh để không bị chấp trước vào các giá trị giới hạn trong tiến trình tu tập. Nhờ đó ngài đã thấy biết được như thật rằng tất cả mọi khổ đau, gốc rễ khổ đau đã được kết thúc, và con đường dẫn đến sự kết thúc đó. Nhờ đó mà ngài đã thoát khỏi mọi hệ lụy của hiện hữu, trở thành một bậc đại giác ngộ. Ở đây chúng ta thấy là bản chất của nhân quả được xem là cái gì đó quan trọng nhất, quy luật mà tất cả mọi hiện hữu, mọi ngành nghề ở trong cuộc đời này hay là mọi ngành học đều phải liên hệ đến. Dân Sala đã được hướng dẫn về hạng người thứ tư như kết quả tất yếu của tiến trình tu tập nhân quả đạo đức. Và do đó người tin nhân quả, sống theo nhân quả sẽ có được những giá trị của an vui. Bài học giáo hóa trong bản kinh này chính yếu là giáo hóa về nhân quả, hướng dẫn những người tin vào số phận, tin vào vận mệnh, tin vào sự ngẫu nhiên, tin vào sự vô cớ, tin rằng là không có đề sao, là cái kết thúc của người tốt kẻ xấu đều giống như nhau, cần phải loại trừ và chuyển hóa một cách vĩnh viễn tất cả những điều sai lầm đó, thì lúc đó cái cửa ngõ của an vui và hạnh phúc mới bắt đầu có bạn. Đó là mục đích của bài kinh thứ 60. Trên bàn có một câu hỏi: thưa thầy, niết bàn là cõi của tâm, linh hồn thức thanh tịnh, không phải là cái cõi có giới hạn của địa lý và không gian. Cho nên có người nói nếu tâm ta thanh tịnh và thanh tịnh được ở cõi đời này, tức là ta đã đang ở niết bàn, đâu phải đợi chết mới lên niết bàn được. Nếu ở cõi đời hiện tại ta có thể tu tập được tâm thanh tịnh niết bàn, thân xác ta còn đang ở cõi ta bà ối trược, thì có mâu thuẫn với những điều thuộc về cõi niết bàn hay không? Đó là tò mặt bảy báo, ăn nói bằng tư tưởng, mọi chúng sinh cơ thể đều sáng đẹp như là hộ phách. Cái câu hỏi này đặt ra về bản chất của niết bàn và cái hoài nghi về sự chuyển hóa tâm thanh tịnh để đạt được niết bàn có thể không đồng hành với cái thế giới ô trược của cõi ta bà mà hành giả đang sống. Sở dĩ một câu hỏi đặt ra như vậy là bởi vì chưa hiểu rõ được bản chất của niết bàn là gì. Mặc dù trong câu hỏi có nêu ra rằng là niết bàn á là cõi của tâm, cõi tinh thần của thần thức thanh tịnh, chứ không phải là cõi không gian vật lý. Chúng ta có thể hiểu một cách rất là đơn giản rằng là nó là một trạng thái khi mà các hoạt dụng tiêu cực của lòng tham, lòng sân, lòng si và các phiền não đó đã được chuyển hóa 100% khỏi mảnh đất tâm thức, thì lúc đó cái chất liệu an vui hạnh phúc không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian và các điều kiện đó chính là niết bàn. Cho nên nó có mặt ở đời này với chúng ta trong lúc chúng ta đang sống. Khi chúng ta gọi rằng là nó là một cái cõi của tâm thì có thể gắn liền với cái cõi vật lý, bởi vì cái gì gọi là cõi, cái đó là không phải vật lý, nó là thế giới, do đó đừng nên dùng cõi. Chính vì thế mà cái từ nhập niết bàn đó nó có thể dẫn đến những sự hiểu lầm. Nhập là đi vào. Khi chúng ta dùng cái động từ ấn tượng với cái hình ảnh, với những bước chân đi từ một cái chỗ bên ngoài đi vào bên trong của sự an vui hạnh phúc là niết bàn, chúng ta đã hình dung hóa niết bàn từ một trạng thái an lạc trở thành một cảnh giới. Vậy do đó nó có thể dẫn đến những sự hiểu lầm. Từ đó mọi đẳng thức hóa niết bàn của thế giới cực lạc tây phương, niết bàn của cảnh giới an lạc sau khi chết đó, đã từng có mặt đối với những người Phật tử. Thế vì đó bản chất của niết bàn đó là trạng thái thanh tịnh của tâm. Ai tu tập chuyển hóa cảm xúc, nhận thức, hành vi thì người đó có được niết bàn và an vui. Khi có được niết bàn và an vui ở cõi đời này đó thì người đó sẽ không có nhu cầu tái sanh về thế giới cực lạc tây phương của Đức Phật A Di Đà, hay là đông phương của Đức Phật Dược Sư, hay là của bất kỳ một Đức Phật nào. Mục đích của việc phát nguyện giảng sanh nằm ở chỗ đó, chúng ta quá chán ngán cõi đời ô trường và khổ đau này và đang bế tắc ở trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, cho nên chúng ta thay thế nó bằng một thế giới khác, và thế giới đó chỉ có thể đạt được sau khi chúng ta chết. Và do đó những người như thế khó có thể đạt được niết bàn ở hiện tại. Cái tâm được thanh tịnh rồi đó thì thế giới ta bà này dù có uế trược nó cũng là thanh tịnh đó. Tại vì bản chất của thanh tịnh nằm ở tâm. Một người đã được chuyển hóa rồi thì không cần phải nhờ đến các phương tiện hỗ trợ để dẫn đến tiến trình chuyển hóa. Ai bị những cơn nghiện mà không giải quyết được trong lúc sống ở trong gia đình đó, thì cần phải tình nguyện vào các trung tâm cai nghiện. Ở nơi đó to là những người bị nghiện mà đang cai, cho nên chúng ta dễ dàng thực tập bắt chước theo. Vì cái nghiện của khổ đau và các hoạt dụng của cơn nghiện dẫn đến sự khổ đau đó không còn ở người có Niết Bàn ở hiện tại này, thì họ đâu có nhu cầu về Tây Phương để làm bạn với các bậc thánh, hàng ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, rồi gió thổi mây bay suối chảy thông reo, các âm thanh đó đều diễn xuất ra pháp âm vi diệu, thì họ đã được ăn vui rồi. Cho nên cố gắng tu tập được ăn vui thì chúng tôi tin chắc rằng chúng ta không có nhu cầu giảng sanh nữa. Còn khi nào chưa được ăn vui đó thì lúc đó hãy phát nguyện giảng sanh. Riêng bản thân chúng tôi không phát nguyện giảng sanh. Chúng tôi thích ở đây hơn. Nhiều khi mình làm một cái việc gì đó nho nhỏ cho những người khác đó, mình có thể giúp được những đối tượng đang có nhu cầu. Còn về bên Tây Phương đó, là chưa Phật giúp mình không, mình giúp được ai hết trơn. Vì trong đó đó, cái đối tượng cư dân được mô tả ở đây đó là A Bệ Bạc Trí, tức là bất thối chuyển. Mà theo Phật học đó, bất thối chuyển đó phải là một bậc A-la-hán trở lên. Cư dân tối thiểu là một bậc A-la-hán, còn mình là mới sanh về thì mình đâu có giúp gì được cho người đó, những vị trên đó. Mình phải học hết vị này đến vị kia, cho nên đó, mình có thể trở thành một con người vô dụng nếu mình không phát nguyện có mặt ở các cái hành tinh khác để tiếp tục quá độ. Cho nên ai phát nguyện vãng sanh về Tây Phương thì cũng tốt để có những hỗ trợ tích cực. Nhưng mà khi được giác ngộ trở thành một bậc bất thối chuyển rồi thì quý vị đừng nên ở đó nữa, mà hãy nên tái sanh ở chỗ khác. Vì ở đó quý vị rơi vào chủ nghĩa ẩn thụ à, tức là sướng cho mình thôi, còn những người khác đang khổ đau mình không quan tâm đến. Chúng ta thấy là một vị cao tăng, một cư sĩ giỏi, những nhà hoằng pháp hay đó, các bạn trong cuộc đời biết bao nhiêu người đã giải quyết được nỗi khổ niềm đau. Cho nên trở về Tây Phương không được cái gì hết đó. Ngoài việc là gần chư Phật, chư vị Bồ Tát rồi. Ở đây nếu chúng ta đạt được Niết Bàn rồi thì chúng ta đâu cần gần ai đâu. Con đường Ngài đã dạy, lên Tây Phương quý vị cũng phải tu chừng đó vấn đề thôi, không có tu khác ở đây. Phải lên Tây Phương là không tu. Ai mà làm biếng mà muốn rằng là lên đó không tu nữa là sai lầm đó. Phương pháp tu tập ở đây và Tây Phương cũng giống nhau, cũng là tứ diệu đế thôi, không có gì khác hơn. Cũng bát chánh đạo, cũng pháp bồ đề phần, ba mỹ bẩm trời đạo. Do đó nếu mình có thể tu tập ở đây được thì thà tu ở đây, chứ không cần phải tu ở trên kia. Khi chúng ta có cái ý thức chuyển hóa những cơn nghiện của nỗi khổ niềm đau đó, ở ngay cái nơi mà nó xuất phát, thì chúng ta không cần tìm đến một cái chỗ xa lãnh nào khác. Vì sự tìm kiếm đó chỉ mang cách hỗ trợ, nếu không khéo nó sẽ rơi vào tình trạng đó, là chạy trốn. Nhiều người khổ đau ở trong ngôi nhà quá, cho nên muốn trốn ngồi ngôi nhà, cho nên anh rủ rơi chỗ nào lại đi chỗ đó, thì khổ đau lại càng gia tăng. Vì bế tắc là cái gốc nó chưa được giải quyết, nó lại chồng chất thêm các bế tắc mới nữa, thì bế tắc đó sẽ nuôi lớn bế tắc, khổ đau gia tăng khổ đau. Do đó theo nhà Phật đó là đừng trốn trại, nó xuất hiện chỗ nào giải phóng nó chỗ đó. Khi chúng ta hiểu được bản chất của Niết Bàn là một trạng thái thanh tịnh của tâm, an lạc hạnh phúc đó, nó không mang tính điều kiện của thời gian và không gian, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn thấy nó có bất kỳ một sự mâu thuẫn nào khi mà người đạt được nó đang có mặt ở cõi ta bà quá trượt. Với năm yếu tố, con người can cường khó quá độ, tâm lý đó thì chuyên hướng vào những điều xấu, cái cảnh giới ô trượt, mạng sống con người ngắn ngủi, mọi thói hư tật xấu dễ đạt, vẫn không làm tác động ảnh hưởng đến cái người đạt được Niết Bàn đó. Sự đạt được Niết Bàn được kinh điển Phật giáo sánh ví như là một cái quặng vàng đã được làm trở thành các trang sức phẩm. Khi vàng đã được trở thành vàng thì nó dĩ nhiên không bao giờ trở thành những tạp chất. Người đạt được Niết Bàn rồi thì giàu có ở chỗ nào đi nữa nó vẫn không bị ảnh hưởng. Cũng giống như là cái vàng của trang sức phẩm, nó bỏ cái quặng có bỏ dưới phẳng, có bỏ ở trong nước hay là có bỏ trên một cái không khí trong lành, thì vàng vẫn là vàng, không hề bị thay đổi tốt hơn hoặc xấu hơn, bản chất nó vẫn được tồn tại và giữ nguyên như vậy. Thế giới cực lạc Tây Phương được mô tả là một thế giới bằng mấy báo. Chúng ta phải hiểu đó là mô tả biểu tượng, chứ đừng tưởng tượng là vàng ngọc ngà châu báu sa cừ mã não san hô hộ phách đầy dẫy hết khắp mọi nơi mọi chốn, ngay cả suối cũng là cát vàng, đá cũng là vàng, mọi thứ đều vàng, thì chắc chắn rằng không bao giờ có thể có sự sống. Tất cả các cái quặng quý đều ít có oxy và có nhiều độc tố, cho nên chúng ta phải hiểu đó là mô tả biểu tượng. Từ cái mô tả biểu tượng và thế giới vật lý lý tưởng làm chúng ta dễ dàng chấp nhận cái thế giới tâm linh lý tưởng, và thế giới đó có thể đạt được. Khi chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn ở cõi đời này, thì chúng ta đang sống ở trên cái cảnh giới bảy báo của tịnh độ Tây Phương. Hai cái đó là một thôi. Đối với thằng bồn á, phải tặng cho nó cái quạt mo, đừng có mâm xôi, đừng có cao cửa rộng, nó không thích đâu. Nó chỉ thích cái quạt mo là nó cười. Cho lúc chúng ta tặng nó quá cái quạt mo đó phản tác dụng. Cho nên là những người mà sống quen với niềm tin tín ngưỡng và tôn giáo thì kinh điển đại thừa tặng cho những cái quạt mo của thế giới bảy báo, chứ không tặng cho cái thế giới kim cương tâm linh. Nhưng mà khi thực hiện được cái quạt mo bảy báo, có một người khai mở cái giá trị ẩn dụ trong đó đó, thì người đó sẽ đạt được hai tiến trình nhân quả: nhân quả của hành trì và tôn kính Phật, và nhân quả của sự chuyển hóa. Phương pháp nào nó cũng có những giá trị và kết quả giống như nhau. Cho nên là cũng đừng bao giờ rơi vào sai lầm khi cho rằng pháp môn niệm Phật chỉ dành cho những người căn cơ thấp kém. Bởi vì đó những người tri thức không thực hiện được. Người tri thức, người có căn cơ lanh lẹ có thể phát huy cái yếu tố biểu tượng và đi thẳng vào ngay trọng tâm của pháp môn là nhất tâm bất loạn. Còn người có thói quen và tín ngưỡng và tôn giáo có thể đi vào cái lòng từ bi và tha lực với sự cứu độ của chư Phật, cả hai bên đều có thể đạt được giống như nhau. Một trong bảy lời bậc thánh được nêu ra trong truyền thống kinh điển Pali, có một vị thánh ở sơ quả được gọi là tùy tín, tức là dựa vào niềm tin mà trở thành một bậc giác ngộ. Vì niềm tin nó làm cho con người có được một cái mãnh lực đi về phía trước, không bị thất niên bác đảo hay là thay đổi khuynh hướng lập trường, dầu cho người ta có tác động tiêu cực, người đó vẫn vững như là kỳ ba chân. Cho nên nếu pháp môn của niềm tin này làm pháp môn đúng những gì Phật dạy, thì người có niềm tin đó sẽ chứng đắc được đạo quả nhanh chóng hơn rất nhiều lần với một con người đi vào sự hành trì bằng thế giới của tri thức mà chúng ta vừa thấy trong bản kinh Mulunkia Buddha đó, đã nêu ra vị tỳ kheo này đi bằng con đường của tri thức cho nên dẫn đến những bế tắc. Mà nếu không phải là người khéo léo giải bài như Đức Phật thì có lẽ là tỳ kheo này đó rơi vào bế tắc nhiều hơn, từ bỏ hoàn tục và có thể rơi vào con đường tội lỗi rồi khổ đau. Nói tóm lại là bản chất của Niết Bàn nó có mặt ở trong cái tâm của thanh tịnh. Vậy đó không cần phải qua đời. Người đạt được Niết Bàn trong lúc còn sống thì cái tiến trình sanh tử của họ nằm ở trong lòng bàn tay của họ. Họ muốn tái sanh cảnh giới nào thì họ sẽ lập tức có mặt ở thế giới đó để làm những công việc của hóa độ. Vì đó chúng tôi mong rằng các hành giả của tịnh độ tông khi pháp nguyện vãng sanh về Tây Phương mà vì không thích ở cái cõi đời ta bà với nhiều cái nghịch cảnh và khổ đau này đó, thì quý vị cũng phải nhớ thòng thêm một câu là khi con chứng đắc được đạo quả rồi ở cõi ta bà, ở cõi Tây Phương, thì con sẽ tiếp tục vận hành ở khắp mọi nơi mọi chốn, nơi nào có nhu cầu thì con sẽ phát nguyện không bao giờ từ chối sự nhọc nhằn để mang lợi lạc đến với những người đang cần đến tình thương. Chỉ mong rằng mình trở về đó được an vui một mình thì mình trở thành là một người ích kỷ. Thì không khéo đó, tập hợp của những con người như vậy sẽ làm cho cực lạc trở thành ta bà thứ hai. Bữa nay có lẽ là buổi học cuối cùng của năm 2006 theo âm lịch. Theo lịch giảng của Ban Hoằng Pháp thành phố đó, thì tuần sau còn một buổi nữa mới là buổi kết thúc. Và sáng nay thì nghe nói rằng là đã thông báo nghỉ cái buổi giảng buổi sáng, buổi giảng 2 giờ chiều cũng đang nghỉ luôn. Thì bên bộ phận giữ xe họ nói họ nãy vào họ yêu cầu thôi thầy chúng con nghỉ sớm buổi. Do đó thôi cũng tùy theo, tùy thuận chúng sanh vô quá ngại. Như vậy là chúng ta sẽ nghỉ sớm một tuần. Thông báo của Ban Hoằng Pháp á, thì chúng ta sẽ học lại vào cái tuần lễ đầu tiên sau ngày mùng 1 Tết. Có nghĩa là nghỉ Tết chỉ có 2 tuần, một tuần trước Tết và một tuần sau Tết thôi. Phật Đản nghỉ một tuần, Vu Lan nghỉ một tuần. Lại về trọn một năm chúng ta chỉ nghỉ có 4 tuần lễ, học 11 tháng. Rồi trên thực tế á, thì các giảng đường nghỉ sớm hơn. Mà chúng tôi biết rất rõ là quý Phật tử là vẫn tiếp tục muốn học. Thì qua Tết á, có lẽ là quý vị chịu khó tuần sau này nè, thứ tư này quý vị đọc ở trên báo Giác Ngộ để xem cái lịch giảng có hay không. Thì khi qua Tết á, có thể học vào cái tuần lễ đầu tiên sau ngày mùng 1 hay là sau ngày rằm. Thì có thể là chúng ta sẽ mất thêm một tuần nữa. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ nghỉ gần như một tháng trời. Thì đó là một sự rất là uổng. Vì hàng năm á, chúng tôi phải có nhu cầu đi nước ngoài đến 3 tháng. Từ tháng 6 cho đến tháng 9 năm nay thì chúng tôi sẽ phải đi. Giữa tháng 5 là phải có mặt ở Bangkok để phụ việc tổ chức Đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc. Suốt nửa tháng đó, sau khi hoàn tất rồi đó, thì chúng tôi sẽ đi thẳng vào Hoa Kỳ, tối thiểu là 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng. Thì đó cũng rất mong quý Phật tử hoan hỷ vì cũng đã lỡ hứa hết rồi. Thì một năm thì chúng tôi luân phiên hoặc là có mặt ở Úc hoặc là có mặt ở Mỹ, 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Thì năm 2006 có mặt ở Úc, thì 2007 có mặt ở Hoa Kỳ. Thì quý Phật tử hoan hỷ nghỉ suốt mấy tháng này, từ giữa tháng 5 cho đến giữa tháng 8 hoặc là đến tháng 9. Thì giờ chúng tôi sẽ nhờ ban cáo sự của lớp á, sẽ có những cái thông báo. Năm vừa rồi đó chúng tôi quên thông báo đi, cho nên là những cái mặc dù chỉ có thông báo trên báo Giác Ngộ, nhưng mà bên bộ phận báo Giác Ngộ là quên, không có loại cái lịch giảng của chúng tôi ra. Tuần nào cũng để các Phật tử ở xa đến vài lần chán quá không đến nữa. Thì cái này chúng tôi sẽ làm đúng, không có mặt thì không để. Rồi cái buổi học nào bắt đầu lại thì chúng tôi sẽ cho thông báo cho báo Giác Ngộ ít nhất là trước một tuần hoặc là hai tuần. Do đó quý vị hoan hỷ theo dõi trên báo Giác Ngộ để nắm bắt được cái giờ. Trước thềm năm mới của Đinh Hệ, kính chúc tất cả các vị pháp hữu được an vui và hạnh phúc. Và đặc biệt là cái năm Đinh Hệ nó liên hệ đến biểu tượng của hùng phước và tích tập phước qua hình ảnh của mõm heo. Kính chúc tất cả quý vị làm thêm nhiều điều phước, và nhờ đó đó cả cuộc đời của mình sống trong niềm an vui và thấy được cái giá trị của sự an vui trong sự phục vụ con người. Hàng năm thì chùa Giác Ngộ có truyền thống là tổ chức đi hành hương để tạo cơ hội gieo phước và hồng phước ở những người tại gia. Lễ hành hương sẽ bắt đầu vào 5 giờ sáng của ngày mùng 2 Tết. Thì quý Phật tử nào muốn tháp tùng với đoàn hành hương, quý vị có thể ghi danh, lát nữa xong quý vị có thể ghi danh với vị lớp trưởng thành một cái danh sách. Thì chúng ta sẽ đi, hiện tại đã có được 8 xe 50 chỗ ngồi rồi. Nếu quý vị đi thêm nữa thì càng tốt thôi. Có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái cộng nghiệp làm phước đầu năm.
quý vị cũng làm mà chúng tôi cũng làm, chứ vì đừng tưởng là chúng tôi tổ chức đi hành hương để kiếm cái phần lời, không có đâu.
Năm nào đi hành hương chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra cúng dường 5-6 triệu, cúng dường nhiều hơn quý Phật tử đó. Thì dĩ nhiên tiền đó phải tự mình tạo ra, cũng là bá tánh cúng thôi, chứ mình tạo cơ hội cho cái đồng tiền đó nó tạo phước là thứ hai. Rồi cái ngôi chùa đó sử dụng làm cho các việc Phật sự thì nó lại tạo phước là thứ ba. Cái tinh thần nhà Phật là vậy. Do đó nếu ai có nhu cầu đi hành hương vào ngày mùng 2 Tết á, thì quý vị đăng ký, dành chút thời gian ở lại đăng ký, rồi sau đó gửi cho chúng tôi, thì quý vị sẽ phải có mặt tại chùa Giác Ngộ vào lúc 4:45 sáng, đúng 5 giờ là chúng ta xuất phát. Thì chúng ta sẽ đi 10 ngôi chùa. Cái phong tục hành hương trong Phật giáo là một cái gì đó rất hay. Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo cũng có truyền thống hành hương trở về đất thánh. Nhưng cái hành hương của họ là không có gắn liền với làm phước. Chỉ có đạo Phật là tôn giáo duy nhất trong hành hương làm phước. Do đó nó trở thành một cơ hội rất quý cho chúng ta. Ai có người thân thì cũng nên khuyến khích đó, nên dành chút tiền đầu năm để tạo phước và tu đức. Người Việt Nam và Trung Hoa thường quan niệm là tháng giêng là tháng ăn chơi, làm cho rất nhiều người quen theo cái phong tục này, xài thả láng, xả láng, xài đến nỗi sạch sành xanh, không còn gì hết. Dĩ nhiên là khi mình xài mà nó không có giá trị của sự xài, nó làm cho mình buồn, vì nó tạo ra những tổn thất, có thể dẫn đến những hệ lụy. Trong khi đó làm phước á, thì dĩ nhiên là người ta sẽ không làm hết tiền đâu, đánh bài đánh bạc hay là ăn chơi vui chơi thì nọ người ta có thể sẵn sàng, nhưng mà làm phước thì là có giới hạn, dù sao nó vẫn tốt hơn nhiều. Cái phước á là chúng ta đang bỏ ngân hàng công đức, ngân hàng này đó mà còn vô hình, đi đến đâu chúng ta vẫn có thể xài được. Chúc quý vị năm Đinh Hệ làm phước thật nhiều, gắn liền với biểu tượng của bỏ ông heo công đức, và cố gắng là khuyến tấn con heo của mình cũng bỏ ông heo theo. Quý vị có thể làm một cái hình thức như thế này: ai có con có cháu mà nhỏ đó, thay vì mình phát tâm cúng dường thì đừng có lấy bàn tay của mình bỏ cúng, ẵm đứa bé, ẵm đứa con, dẫn đứa bé đó, kêu nó cầm cái đồng tiền đó, nói là con xin cúng dường, con xin đóng góp. Vì vậy là chúng ta gieo cái hạt giống phát tâm ở con em của mình. Khi một người nào đó gieo những hạt giống biết buông và ban tặng cho người khác, thì khi lớn lên nó sẽ biết tôn trọng sức lao động, tôn trọng sở hữu tài sản, tôn trọng các thành quả, và nó phải phấn đấu và sống một đời sống rất có ý nghĩa. Như vậy là cũng là một đồng tiền công đức thôi, chúng ta làm được hai thứ: mình phát tâm, mình bỏ ra, và mình tạo cơ hội cho con em mình cùng làm. Dĩ nhiên không phải là chia đôi đâu, nó tăng gấp đôi, mình được và con mình cũng được. Do đó nên làm việc đó. Còn biết như các cô vợ nào, bà vợ nào biết chồng của mình á keo kiệt, kéo không ra, thì đi đến mấy cái trung tâm từ thiện, là đến chùa đó, thì lấy tiền ra thì tiền của ông tạo ra thôi, có tiền ai đâu, đưa cho ổng, nói là chồng của tôi xin cúng dường, lúc đó ông phải đưa thôi, ông đâu có giấu lại được. Thì dĩ nhiên là lúc đầu ông có thể ông méo mặt, ông khó chịu lắm, gài và có thấy bất đắc dĩ, nhưng mà dù sao cái danh dự đó nó thuộc về ổng chứ không phải thuộc về mình. Nói là chồng của con xin cúng dường thầy, mà chưa được tới là mình cúng, mà nói là chồng mình cúng. Cái quyền được danh dự nằm ở phía ổng thì ổng sẽ phát tâm thôi. Còn đó, lúc mình cúng mình không cho ổng biết, giấu hết, thì cuối cùng thì ổng sẽ có thể hoài nghi nữa. Cho đó mình tập cái thói quen là tạo phước đức và công đức cho những người thân. Do vậy là Tết á, quý vị nên rủ bà con đi chùa, rủ người đi làm phước. Cái ngày mùng 1, mùng 2 là dành cho việc phước báo thôi, ngày mùng 3 đó là mới đi thăm bà con. Hoặc là nếu quý vị dành cái ngày mùng 2 đi hành hương, tới ngày mùng 1 thì đi thăm lại Phật 10 cảnh chùa xong rồi về đi thăm cha mẹ, rồi bà con, rồi cuối cùng là dành cho những người thân khác. Nói chung là làm thế nào đó để cho có lệ lạc là được. Bây giờ kính chúc quý vị được an lành, chúng ta kết thúc tại đây.